Chúng tôi làm đến gần sáng. Mã Trung đã chạm vào 19 tệp, trong đó có 7 giọng thuộc dự án gây quỹ và một tệp xám mang tên Hạ Vũ. Không có dấu xuất âm thanh, nhưng phần theo dõi cũ không ghi được mọi thao tác. Trước khi tắt máy, tôi nhìn lại danh sách. Từ ngày mai, mọi bản ghi dùng cho dự án phải qua kho đối chiếu riêng, không dùng Mã Trung. Minh Khiêm gật đầu, cô lập quy trình, tôi ký quyền truy cập. Tôi không cần anh ký để quyết định người khác được làm gì với giọng mình. Cô cần quyền lấy dữ liệu ra khỏi hệ thống này, mà không vi phạm thỏa thuận cũ. Lại một lần anh đúng theo cách, khiến tôi bực. Tôi sẽ viết phạm vi, anh chỉ ký phần chuyển dữ liệu, không can thiệp kết luận. Được. Khi tôi đứng lên, chân tê cứng, Minh Khiêm đưa tay, nhưng dừng giữa chừng, chờ tôi tự quyết. Tôi vịn mép bàn thay vì nắm tay anh. Anh thu tay lại, không tỏ vẻ khó chịu. Chúng tôi đi ra hành lang khi trời vừa sáng. Trước cửa thang máy, anh hỏi. Nếu cô gặp lại người từng biến mất khỏi chương trình đó, cô sẽ hỏi gì? Tôi nhìn con số tầng chậm chạp đổi màu. Tôi sẽ không hỏi vì sao cô ấy biến mất. Tôi sẽ hỏi trước khi cô ấy đi, có ai thật sự cho cô ấy quyền ở lại dưới tên thật không? Cửa thang máy mở. Tôi bước vào một mình. Trước khi cửa khép, tôi thấy Minh Khiêm vẫn đứng đó, như thể câu trả lời vừa chạm đúng một nơi anh đã tránh nhìn quá lâu. Sáng hôm sau, Kiều Nhược Lam mang đến một cuốn sổ cho phép dày gần bằng cổ tay tôi. Cô đặt nó giữa bàn họp như đặt một bằng chứng, không thể phản bác. Phòng thương mại đã đối chiếu toàn bộ chiến dịch, mọi tệp đều có mã duyệt. Nếu cô Lạc vẫn không yên tâm, xin ngồi tự xem. Tôi mở trang đánh dấu. 7 giọng từng bị Mã Trung chạm tới đều nằm trong danh sách. Bên cạnh mỗi dòng là phạm vi truyền thông toàn chiến dịch, thời hạn 3 năm và một chuỗi số xác nhận.